Tạo hóa chi môn, chương 1519, đạo không có đường tắt, góc truyện audio.com, khắp bầu trời huyền hoàng đạo vận nổ bể ra, huyền hoàng bia bị một chỉ đánh nứt ra. Huyền hoàng cô yến tâm như cho nguội oanh danh khi xưa đã từng coi như là luân hồi vô số lần, ý chí cũng phải đứng ở đại đạo tột cùng, vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Cho tới nay, thứ hắn tự hào nhất cùng dựa vào chính là huyền hoàng châu. Dù cho huyền hoàng châu bị Ninh Thành lấy đi thế nhưng hắn vẫn như cũ cho là hắn có thể dựa vào huyền hoàng bia đứng ở đỉnh phong. Không vì cái gì khác cũng bởi vì hắn tu luyện là huyền hoàng vô tướng. Đây là tạo hóa công pháp chí cao vô thượng đến từ huyền hoàng châu. Mà huyền hoàng bia càng là bia tượng trưng trong huyền hoàng châu, Ninh Thành dù cho bản thân có huyền hoàng châu, chỉ cần không có huyền hoàng bia, hắn không coi là bản thân có huyền hoàng châu hoàn chỉnh, chung quy có một ngày, hắn có thể đoạt lại. Một câu đơn giản nói, huyền hoàng châu chính là tín ngưỡng của hắn, tại sao khi mất đi huyền hoàng châu tín ngưỡng của hắn ký thác toàn bộ ở trên huyền hoàng bia. Mà bây giờ, Ninh Thành một chỉ rầm rầm đánh vỡ huyền hoàng bia, trong lòng hắn tất cả đại đạo cũng bắt đầu sụp đổ. Như tuyết lở bình thường giống nhau, hoàn toàn ngã xuống. Giờ khắc này, huyền hoàng cô yến trơ mắt nhìn huyền hoàng bia hóa thành vô số mảnh nhỏ, lại từ vô số mảnh nhỏ hóa thành bột phấn tràn ngập không gian, sau đó biến mất tại mênh mông trong hư không, cả người đều ngốc trệ hẳn ra. Hắn có lẽ là không có năng lực đi phản kháng một chỉ này của Ninh Thành, có lẽ là không muốn đi phản kháng một chỉ này của Ninh Thành. Đây là vì sao, nhìn một chỉ của Ninh Thành đã đi tới trước mặt của hắn, huyền hoàng cô yến vô ý thức thì thào hỏi. Ninh Thành hiểu rõ ý tứ của huyền hoàng cô yến, hắn thản nhiên nói. Bởi vì ngươi là nô lệ của huyền hoàng châu, mà ta lại khống chế huyền hoàng châu, đây là khác biệt. Nói xong câu đó, trong lòng Ninh Thành càng là dễ dàng. Trước đây thời điểm hắn vừa mới thu được huyền hoàng châu, giống nhau là nô lệ của huyền hoàng châu. Hiện tại huyền hoàng châu chỉ là một cái thế giới trong tay hắn. Một cái pháp bảo, thậm chí là một mảnh dược viên. Ta đã hiểu, huyền hoàng cô yến bỗng nhiên giác ngộ, trong mắt hắn không cam lòng cùng nghi hoặc biến mất vô tung vô ảnh, cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Hắn thua không oán không hối hận, không có bất kỳ điều gì để oán giận người khác. Hắn bản thân so với Ninh Thành càng có cơ hội trước mà hắn lại đem cơ hội này lãng phí hết. Hắn không nên lúc nào cũng suy nghĩ người khác đi giúp hắn hoàn thiện huyền hoàng châu, nếu mà có một lần nữa, hắn nhất định sẽ chính bản thân đi hoàn thiện huyền hoàng châu, dù cho nhiều lần trải qua gian khổ. Lại dùng hàng tỷ năm, hắn cũng nguyện ý. Hắn khẳng định khi hắn lần thứ hai hoàn thiện huyền hoàng châu, hắn nhất định có thể lĩnh ngộ được chân lý trong đó. Mà hắn xảo trá cùng còn muốn chạy đường tắt phá hủy chính hắn. Đạo là không có đường tắt, hắn không có hối hận bởi vì hắn hiểu đạo lý này, hướng nghe thấy đạo tịch mà chết, đây chính là nội tâm chân thật nhất của hắn lúc này. Bành, huyết vụ nổ lên, huyền hoàng cô yến hóa thành hư vô biến mất tại trong hư không. Thanh âm Ninh Thành nhàn nhạt truyền đến. Xem tại phân thượng ngươi có thể hiểu ra, ta cho ngươi luân hồi. Nói xong câu đó, ngón tay Ninh Thành chụp lại, một quả kiến mộc đinh cắt tất cả không gian tại trước người Ninh Thành chậm lại. Không, góc truyện audio.com, đợi Ninh Thành giơ tay lên đem kiến mộc đinh này bắt lấy, Tần Mặc Thiên hắc bạch xong bạt biến ảo hắc bạch không gian đã cuồn cuộn nổi lên, kiến mộc đinh biến mất vô tung. Tần Mặc Thiên rất rõ ràng, Ninh Thành giết huyền hoàng cô yến, ngăn trở kiến mộc đinh của hắn, hắn không có cơ hội đối phó Ninh Thành nữa. Ninh Thành cúi đầu nhìn chỉ của mình tự nói, khúc bồ thánh Phật này quả nhiên có chút đẳng cấp, lưỡng chỉ niêm hoa chỉ của ta là bởi vì đạo tùy ý đi mô phỏng ra, đã có hiệu quả lớn như vậy. Chờ hòa thượng kia hiểu ra qua đạo lý vô hoa khả niêm, ta còn có thể ngăn trở hay không đây? Hình Hy cũng thu hồi A Tỳ kiếm, nàng biết rõ thực lực của Ninh Thành, mỗi lần xuất thủ căn bản là đang thử thăm dò. So với tạo hóa chi môn, ân oán giữa nàng và Ninh Thành căn bản cũng không tính là thứ gì. Chỉ là kết quả phép thử làm cho trong lòng nàng bộc phát lạnh lẽo, ban đầu thời điểm ở vu giới thực lực của Ninh Thành liền cường đại đến thái quá. Mà bây giờ nàng cảm giác được Ninh Thành so với trước càng là cường đại hơn mấy đẳng cấp. Mặc dù nàng cũng bởi vì tạo thành bản thân giết chóc đại đạo quy tắc thực lực tăng vọt vẫn như cũ so ra kém Ninh Thành. Ninh Thành rơi vào trên tinh không luân, hắn không phải là không muốn động thủ, mà là không thể động thủ. Tần Mặc Thiên cùng Hình Hy hai góc mà đứng, hiển nhiên là chuẩn bị cùng hắn liều mạng. Lúc này tạo hóa chi môn sắp mở ra, tại cái chỗ này cùng Tần Mặc Thiên cùng Hình Hy liều mạng rất là không khôn ngoan. Huống chi quá nhiều người muốn lấy mạng hắn, hắn đã cảm nhận được khí tức của nhân quả đạo quân. Ninh Thành danh tiếng không phải là tất cả mọi người đều biết, người biết hắn vẫn như cũ không ít. Hiện tại Ninh Thành chém giết huyền hoàng thánh chủ huyền hoàng cô yến càng làm cho xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. một vài người không muốn tại trước khi tạo hóa chi môn mở ra gây chuyện đã khởi động phi hành pháp bảo tiếp tục đi tới Vọng Sơn. Về phần ông Bách Công càng là cả người lạnh lẽo, lúc trước hắn nhìn thấy Huyền Hoàng Cổ Yến thái độ đối với Ninh Thành trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Mà bây giờ Huyền Hoàng Cổ Yến bị Ninh Thành trực tiếp chém giết mà chỉ là một chỉ đánh giết, giả như Ninh Thành muốn giết hắn, hắn có thể trốn đi nơi nào. Cũng may Ninh Thành cũng không có tìm hắn. Mọi người tất cả giải tán đi, Vọng Sơn càng ngày càng rõ ràng, tạo hóa chi môn mắt thấy sắp mở ra, không cần thiết phải tụ ở chỗ này. Một cái thanh âm bình thản vang lên, một người nam tử mi nhạt râu đen từ giữa một con thuyền phi hành pháp bảo đi ra, chính là Nhân Quả Đạo Quân lúc trước Ninh Thành vẫn đề phòng. Mặc dù rất nhiều người không biết Nhân Quả Đạo Quân, nhìn thấy Nhân Quả Đạo Quân có dũng khí ở phía sau để cho mọi người tản đi, liền biết người này rất không bình thường. Một hồi ngắn ngủi chiến đấu, dùng kết thúc Huyền Hoàng Cổ Yến bị giết. Tất cả mọi người hình như không có xảy ra chuyện gì bình thường giống nhau, đều tiếp tục điều khiển tinh không luân, đi tới Vọng Sơn. Ninh Thành chém giết Huyền Hoàng Cổ Yến cũng không có cảm thấy có bao nhiêu dễ dàng. Thực lực của Huyền Hoàng Cổ Yến thậm chí không bằng thời điểm lần đầu tiên tạo hóa chi môn mở ra, ngay cả hình hy đều xa xa không bằng, giết Huyền Hoàng Cổ Yến cũng chỉ là giảm thiểu một người âm thầm đối phó hắn mà thôi. Đối với tạo hóa chi môn tranh đoạt hầu như không có nửa phần ảnh hưởng. Tinh không luân tốc, góc truyện audio.com, độ tăng nhanh, rất nhanh thì vượt qua nhiều phi hành pháp bảo. Đã trải qua đánh một trận tinh không luân tốc độ mau nữa, cũng không có ai dám đến rong dài, hoặc là ngăn cản tinh không luân. Ninh Thành ý nghĩ là có thể sớm một chút đến Vọng Sơn, sau đó tìm được Đại Đạo Uyên, tăng lên thực lực người bên cạnh hắn rồi lại nói. Mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua, tinh không luân xung quanh sớm đã không còn phi hành pháp bảo khác, nhưng Vọng Sơn vẫn như cũ chỉ có thể dùng ánh mắt để thấy. Tiêu huynh, lần đầu tiên tạo hóa chi môn mở ra, là ở sau khi Vọng Sơn xuất hiện bao nhiêu năm? Ninh Thành rốt cục có chút nhịn không được hướng Tiêu Tâm Hề bên người hỏi. Tiêu Tâm Hề lắc đầu, một lần kia chúng ta chỉ có thể ở ngoại vi, ta là theo sau lưng vận mệnh đạo quân. Tạo hóa chi môn mở ra, thần thức chúng ta căn bản là quét không đi vào. Trận chiến ấy đánh rất nhiều năm, ta phỏng chừng hẳn là đang trong vòng trăm năm Vọng Sơn chân chính toàn bộ hiển hiện sau đó mở ra. Nói xong Tiêu Tâm Hề dường như nghĩ tới điều gì còn nói thêm. Có người nói có đỉnh cấp phi hành pháp bảo mới có thể tại trước khi tạo hóa chi môn mở ra đến Vọng Sơn, nhưng ta lại nghe nói Vọng Sơn là càng nhanh càng không có khả năng đến. Hai cái thuyết pháp này ta cũng không biết cái nào đúng. Đỉnh cấp phi hành pháp bảo tự nhiên là nhanh a, thế nào càng nhanh càng không có khả năng đến đâu nè. Nghe được câu này, Ninh Thành trong lòng thật giống như có tia sét xẹt qua giống nhau, hắn tuyệt sẽ không cho là Tiêu Tâm Hề nói mò. Có đôi khi chính là dục tốc tác bất đạt, Ninh Thành rất nhanh thì ngừng tinh không luân, đối với mọi người trong tinh không luân nói. Ta muốn thu hồi tinh không luân, Vọng Sơn rất có thể là bằng vào chân của mình mới có thể đi tới, mọi người sẽ tại Vọng Sơn hội hợp. Nói xong câu đó, Ninh Thành càng là vững tin chính bản thân không có tính sai. Đi tới Vọng Sơn, bằng vào không phải là tốc độ mà là cảm ngộ cùng cơ duyên. Cũng không phải dựa vào người khác mang đi, mà là tự mình mới có thể đi tới. Nếu không, không có chuyện sau khi tạo hóa chi môn mở ra, có vài người đột nhiên đã đến Vọng Sơn. Đoạn đường này đi tới, thực lực mọi người đều rất có sự tăng lên, nhưng muốn bước vào bước thứ ba chính là vẫn kém một chút. Tất cả mọi người khát vọng tới trước Vọng Sơn, sau đó sẽ tấn cấp một. Hiện tại Ninh Thành yêu cầu mọi người chính bản thân đi tới, càng là không ai đưa ra dị nghị. Có đôi khi đem đường đặt ở dưới chân chính bản thân, càng có một loại kiên định cảm giác. Mọi người rời đi tinh không luân, lên tiếng chào hỏi lẫn nhau, mỗi người tự đi tới Vọng Sơn. Ninh Thành tại bước ra bước đầu tiên, trong lòng càng là xác định đạo của hắn vẫn còn thiếu khuyết một chút như vậy. Có lẽ hắn vượt qua hợp giới cảnh, bước vào tạo hóa cảnh sau đó, hắn liền có thể rõ ràng cảm thụ được Vọng Sơn chỉ có vài bước. Không, khi đó Vọng Sơn liền ở dưới chân của hắn rồi. Ninh Thành cũng không có cấp thiết cảm ngộ khoảng cách tới Vọng Sơn, cũng không có cấp thiết chạy đi. Hắn tại cảm ngộ đạo vận khí tức Vọng Sơn vì sao đi thẳng không tới, đây là một loại quy tắc khí tức giỏi hơn bên trên hết thảy cảm ngộ của hắn. Bởi vì loại quy tắc này giỏi hơn cảm ngộ của hắn, cho nên hắn không có cách nào hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khổng Tái cũng thật không ngờ tại ra khỏi tinh không luân sau đó, hắn là kẻ thứ nhất trong đám người đến Vọng Sơn. Góc truyện audio.com, khi hắn đứng ở chân núi ngẩng đầu cũng không nhìn thấy đỉnh núi Vọng Sơn, trong lòng cái loại này lay động càng là khó có thể miêu tả. Hắn Khổng Tái giàu gì cũng là Nhân Vương Đạo Quân, trải qua rất nhiều chuyện. Hắn cũng không có nhìn thấy qua ngọn núi nào bàng bạc vô biên to lớn như Vọng Sơn như vậy, xa xa hắn còn có thể thấy một phần đường viền của Vọng Sơn, tới chân núi, hắn ngẩng đầu vẫn là không nhìn thấy Vọng Sơn đỉnh phong. Dù cho thần thức của hắn lại dọc theo, Vọng Sơn đỉnh vẫn như cũ tại bên ngoài thần thức của hắn. Khổng Tái thu hồi thần thức, ánh mắt của hắn rơi vào vực sâu lớn cách hắn mấy trăm trượng. Giữa vực sâu to lớn tràn ngập vô cùng vô tận đại đạo khí tức, quy tắc vô cùng rõ ràng cùng thần linh khí, thậm chí có thể tắm cho hắn tẩy rửa thân thể linh hồn, làm cho hắn lại một lần nữa lay động. Đây là Vọng Sơn đại đạo uyên, hắn còn không có tu luyện, chỉ là dùng ánh mắt xem, dường như liền có thể cảm nhận được mình có thể ở chỗ này thăng cấp. Một khi tiến vào đại đạo uyên tu luyện, vậy sẽ làm sao? Dù cho Khổng Tái đã trải qua lần đầu tiên tạo hóa đại chiến, tâm tính đạm bạc xuống, lúc này cũng không nhịn được một bước nhảy qua trước, rơi hướng về phía đại đạo uyên. Còn không có hạ xuống, hắn đã nhìn thấy giữa đại đạo uyên sớm đã có người đang tu luyện. Không ai lưu ý Khổng Tái hắn, Khổng Tái tự nhiên cũng sẽ không đi lưu ý người khác, chọn xong một vị trí, trực tiếp bắt đầu trùng kích hợp giới cảnh. Khổng Tái vừa mới đi, lại là ba người đi tới nơi này, hạ xuống sau cùng chính là Ngô Thanh. Ngô Thanh không có thấy Khổng Tái, nàng đồng dạng cảm nhận được đỉnh Vọng Sơn mênh mông, cũng nhìn thấy xa xa đại đạo uyên. Hai gã nam tử trước Ngô Thanh, nhìn thấy đại đạo uyên sau đó, cùng Khổng Tái bình thường giống nhau, hầu như không có nửa phần cân nhắc, cả người đều hóa thành một đạo ảnh tuyến xông về đại đạo uyên. Ngô Thanh đang muốn cùng tiến lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng thu chân về trái lại nhìn về phía đỉnh Vọng Sơn. Vài hơi thở sau đó, Ngô Thanh chẳng những không có nhằm phía đại đạo uyên, trái lại hướng về đỉnh Vọng Sơn chạy đi, rất nhanh thân hình của nàng liền biến mất vô tung vô ảnh. Cách chương.